trắc nghiệm đức tin. Một hôm, vua Ai Cập đang đứng chiêm ngưỡng những công trình mà ông cho xây dựng tại thành phố Heliopolis. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ, không biết từ đâu tới, đã cười ngạo nghễ và thách thức nhà vua.
Hãy bỏ lại tất cả và cút đi.
Nhà vua giận tím gan, nhưng ông ta đã nén giận và hỏi.
Hỡi lão già, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta một cách hỗn xược như thế? Không lẽ ngươi quyền thế hơn ta sao?
Ông lão quả quyết.
Đúng thế, vì ta là thời gian.
Nghe đến tên thời gian, vua Ai Cập tái mặt, té nhào khỏi ngai vàng. Cùng với ông, cả đế quốc Ai Cập cũng sụp đổ. Lão già thời gian cũng rảo qua khắp các đế quốc trên địa cầu. Lão đi đến đâu, các đế quốc đều rơi như sung dụng. Nhưng ngày kia, bỗng người ta thấy xuất hiện tại đồi Vatican một cụ già khác. Lão già thời gian cũng một giọng điệu vô cùng hắt dịch đến trước thành Vatican gầm lớn.
Ta là thời gian đây.
Tiếng gầm thét đó làm rung chuyển trái đất, nhưng lại không làm cho cụ già trên đồi Vatican mảy may lo sợ. Cụ bình tĩnh đáp.
Còn ta, ta chính là vĩnh cửu. Xuyên qua các thế hệ, ta phải đại diện cho lòng trung thủy của Thiên Chúa đối với con người. Không có gì là vĩnh cửu dưới bầu trời này. Nhiều người Do Thái nhìn ngắm và khen ngợi đền thờ Jerusalem nguy nga tráng lệ, được xây cất bằng đá cẩm thạch nguyên khối, mỗi cây cột cao hơn 12 mét. Đền thờ được trang trí với cây nho lớn bằng vàng ròng, quyên góp từ các tín hữu. Mặt tiền nhà thờ được dát bằng vàng lá. Mỗi khi mặt trời lên, nó phản chiếu ánh sáng chói lòa rực rỡ. Nhìn từ xa, đền thờ trông như một núi tuyết khổng lồ vì màu đá trắng toát của cẩm thạch. Chính vẻ huy hoàng lộng lẫy của đền thờ mà người ta tưởng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đức Giê-xu đã đánh đổ quan niệm sai lầm đó. Người loan báo đền thờ sẽ bị tàn phá một cách thảm hại, không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Quả thật, tuyên báo này đã hoàn toàn ứng nghiệm năm 70 sau Công Nguyên, khi vua Tito đem quân bao vây, tàn sát dân chúng, bắt những tù binh và thiêu hủy đền thờ, thành ra hoang vu tiêu điều. Mọi người kinh hoàng sợ hãi khi nghe Đức Giê-xu loan báo về việc đền thờ bị phá hủy. Họ xin người cho biết thời gian và điểm báo trước, nhưng người không cho biết gì thêm, lại còn dựa vào lời tiên báo trên để nói về ngày tận thế. Trước ngày đó sẽ có những thử thách đức tin.
Có thể có những ngôn sứ giả hiệu mạo danh Chúa để mê hoặc tín hữu, hay loan báo thời gian đã đến gần để làm mất niềm hy vọng nơi những kẻ tin. Có thể có những cuộc bắt hại các tín hữu, thậm chí cả sự chia rẽ trong gia đình. Nhưng người khuyên họ đừng sợ, hãy tin tưởng trong phó thác và bền đỗ trong đức tin, vì Thiên Chúa luôn quan phòng, chở che cho những ai cậy trông nơi người. Đối với Đức Giê-xu, bắt hại và thử thách không phải là điều đáng sợ, mà là một cơ may, để người tín hữu có dịp làm chứng, để cho kẻ bắt hại hiểu biết đức tin của người tín hữu, và để người tín hữu chứng tỏ lòng tin vào Thiên Chúa trong cơn thử thách. Quả thật, Thiên Chúa muốn niềm tin phải là một hành động tín nhiệm sâu xa nơi người, một biểu lộ tín thác tuyệt đối vào người, cho dù có phải chịu thử thách đớn đau nhất, kể cả sự chết. Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen có viết, để trắc nghiệm đức tin của ta, cần phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách, chứ không phải lúc thuận buồm xuôi gió.
Lạy Chúa, đức tin không giữ cho chúng con khỏi chết, cũng không cứu chúng con thoát đau khổ, nhưng đức tin chính là hiến dâng mạng sống. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn luôn kiên trì, giữ vững niềm tin vào Chúa. Amen.
Con